Thời giờ này xin mời hội thánh cùng đứng lên để chúng ta cùng đọc và cùng nghe lời Chúa sẽ là nền tảng cho bài giảng của thầy truyền đạo Nguyễn Hữu Phúc ngày hôm nay. Xin hội thánh cùng đọc Malachi đoạn 3 câu 10. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khả lấy điều này mà thử ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăn. Xin cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Lời chào thân ái trong danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa vì một tuần lễ mới chúng ta được sự bình an và Ngài tiếp tục cho chúng ta có được thì giờ đến ngôi đền thánh của Chúa để thờ phượng và hầu việc Ngài. Trong tinh thần của mùa lễ tạ ơn, chúng ta có dịp để nhìn lại những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho mỗi cá nhân, từng gia đình của chúng ta trong những tháng ngày qua. Và chúng ta thường hay bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa qua sự vui mừng, ngợi khen, dâng hiến cho Chúa. Câu Kinh Thánh mà quý hội thánh vừa đọc trong Malachi đoạn 3 câu 10 rất quen thuộc với mỗi chúng ta về việc dâng phần 10. Và điều này cũng là điều bày tỏ lòng biết ơn Chúa của chúng ta đối với Ngài. Nhưng nó là một đề tài cũng hết sức là nhạy cảm khi chúng ta đề cập đến nó. Khi nãy đầu giờ nhóm thì có người nói với tôi hôm nay thầy Phúc dám giảng đề tài này. Nhiều mục sư quản nhiệm không dám giảng đâu. Mà tôi cũng không biết vì sao các mục sư quản nhiệm thì ít khi đến đề cập đến cái đề tài này. Họ thường, tôi nói ở Việt Nam á, tôi biết có một số vị mục sư quản nhiệm thì ông hay mời một vị mục sư ở nơi khác đến hội thánh mình để giảng về đề tài dâng một phần mười. Tôi không nói là tất cả các vị mục sư đều là như vậy, nhưng tôi biết có một số vị như thế. Và buổi sáng hôm nay thì tôi cũng không đứng đây để tôi giảng thay cho mục sư quản nhiệm. Nhưng đó là điều mà Chúa dạy tôi. Tôi được sự khích lệ và cùng học với hội thánh buổi sáng hôm nay. Thú thật tôi cũng thất bại trong cái vấn đề này đôi lần. Và cho đến khi nào chúng ta nghiền ngẫm lời của Chúa, chúng ta sẽ thực hiện lời của Chúa một cách rất là tốt. Buổi sáng hôm nay tôi cùng học với quý hội thánh câu Kinh Thánh này với 3 điểm. Thứ nhất, luật phần 10 có từ khi nào? Thứ hai, trong thời Tân Ước có tuân theo việc dâng phần 10 hay không? Và thứ ba, dâng phần 10 có ý nghĩa gì cho đời sống của một Cơ Đốc nhân? Kính thưa hội thánh, việc dâng phần 10 đã có từ thời các tổ phụ. Abraham đã dâng một phần 10 chiến lợi phẩm cho vua Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20 ghi rằng, đoạn Abraham lấy một phần 10 về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Gia-cốp trên đường chạy trốn Ê-sao cũng đã khẩn nguyện với Đức Chúa Trời và hứa dâng một phần 10 cho Ngài nếu được Đức Chúa Trời bảo vệ an toàn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28 từ câu 20 đến câu 22 ghi rằng, Gia-cốp bèn khấn vái rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá để dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Như vậy, việc dâng phần mười không khởi đầu và giới hạn trong luật pháp của Môi-se, mà là một nguyên tắc phổ biến được thực hiện ở nhiều thế kỷ trước đó. Dâng phần mười là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho mọi người thuộc về Ngài trong thời Cựu Ước. Trong thời của Môi-se, một phần mười được dâng, khởi dâng bằng những thổ sản đầu mùa. Trong Phục Truyền đoạn 14 từ câu 22 đến 27 thì cho chúng ta biết rằng mỗi năm dân sự phải đóng thuế một phần mười về huê lợi như là ngũ cốc,
dầu, rượu hoặc những súc vật trong bầy bò hoặc là bầy chiên. Dân phần 10 là lời nhắc nhở mọi điều chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời. Dân 1 phần 10 là trả lại cho Đức Chúa Trời một phần những gì thuộc về Ngài. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta nhớ lại lịch sử dân Israel. Trong 12 chi phái Israel thì Đức Chúa Trời Ngài biệt riêng chi phái Lê-vi để chăm sóc công việc đền tạm. Họ không được chia phần đất đai để làm sản nghiệp như 11 chi phái kia. Và Đức Chúa Trời đã buộc dân sự của Ngài trong 11 chi phái còn lại phải nộp phần 10 cho Đức Chúa Trời và Ngài dùng để ban cho chi phái Lê-vi làm sản nghiệp. Trong Dân Số Ký đoạn 28 câu 14 ghi rằng: vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thuế một phần 10 của dân Israel dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó ta phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đây là định luật đời đời mà dân sự Chúa phải tuân giữ trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, họ đã trải qua thời kỳ bị lưu đày và bị tản lạc. Họ sống trong cảnh lưu vong. Và trong bối cảnh sách Malachi này, họ đã được Đức Chúa Trời dùng tiên tri Malachi để nhắc nhở về luật của Ngài cho họ. Luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cùng với các tổ phụ của họ. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu họ tiếp tục vâng giữ lời của Ngài thì phước hạnh sẽ luôn tuôn tràn trên họ. Nhưng ngược lại, nếu họ bất tuân, không giữ mạng lệnh của Chúa, ắt hẳn họ sẽ gặp những tai họa và hình phạt. Họ đã không trung tín trong sự dâng hiến tiền bạc, mà qua điều này, Đức Chúa Trời đã lên án rằng họ đã ăn trộm một phần mười về các của dân. Câu Kinh Thánh này là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Từ ngữ nhấn mạnh trong câu này là hết thảy phần 10. Hết thảy phần 10. Trong giữa vòng dân của Chúa thì có người không dâng phần 10 cho Chúa. Và cũng có người đã dâng nhưng không đủ. Dân chúng cảm thấy rằng họ cần sử dụng những cái của dân này hơn là dâng lên cho Đức Chúa Trời. Họ muốn giữ lại cho riêng mình. Mặt khác thì có những người họ không dâng phần 10 vì họ thấy rằng những thầy tế lễ không làm trọn thiên chức. Họ cho rằng các thầy tế lễ không trung tín với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài không cho phép dân chúng thôi không cung cấp những nhu cầu vật chất cho họ, vì Chúa đã cho họ một phần 10 lợi tức của dân Israel là phần mà dân sự đem dâng cho Đức Chúa Trời. Và đó là phần mà chi phái Lê-vi được hưởng. Chúng ta lưu ý trong câu 10 có cái cụm từ mở các cửa sổ trên trời. Mở các cửa sổ trên trời là một cụm từ rất là quen thuộc với dân sự của Ngài. Có thể là một phước hạnh, nhưng đó cũng có thể là một tai họa. Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ sự đoán phạt xuống cho những kẻ chống nghịch Ngài, như Ê-sai đoạn 24 câu thứ 18 ghi lại. Nhưng Ngài sẽ đổ những phước hạnh xuống cho những người kính sợ Ngài. Và trong câu thứ 10 của sách Malachi đoạn 3 cho chúng ta thấy rõ: các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Chúa Trời sẽ mở cửa trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mùa mưa giáng xuống đất, ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi thì không vay ai. Kính thưa Hội Thánh, trong sự thương xót cả thể của Đức Chúa Trời, Chúa đã không tiêu diệt dân sự của Ngài, nhưng Ngài đã kêu gọi họ quay trở về, cho họ có cơ hội để ăn năn, bên cạnh lời hứa ban phước lành dư dật cho những ai trung tín vâng lời Ngài. Điểm thứ hai tôi cùng học với quý Hội Thánh buổi sáng hôm nay là: trong thời Tân Ước có tuân theo việc dâng phần 10 hay không? Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23 ghi rằng: khốn cho các ngươi, Thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Chúa Giê-xu đã lên án người Pha-ri-si và các thầy thông giáo là những kẻ giả hình. Khi họ tỉ mỉ dâng lên một phần mười về các loài rau, nhưng họ lại lãng quên điều hệ trọng trong luật pháp, đó là sự công bình, lòng thương xót và sự trung tín. Và họ cũng không được bỏ sót những điều kia. Những điều kia ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó là việc dâng phần mười, thưa quý ông bà anh chị. Điều đó nói lên rằng Chúa Giê-xu chấp nhận việc dâng phần mười. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy cho chúng ta về việc dâng hiến trong thời Tân Ước có tính cách tự nguyện, từ tấm lòng yêu mến Chúa và tùy khả năng của mỗi chúng ta. Chúng ta xem trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu thứ 7. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Điều này Chúa muốn dạy cho mỗi đời sống của chúng ta, tôi cũng như quý ông bà anh chị. Khi chúng ta dâng hiến, ngoài việc dâng một phần mười, những gì chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn cho Chúa, chúng ta dâng lên vì công việc Chúa, bởi tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta, chứ không phải bởi một áp lực hay là chúng ta nghĩ rằng đây là cái điều gì đó bắt buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng cho công việc nhà của Chúa. Có một tín đồ đến gặp thủ quỹ của hội thánh, phàn nàn với thủ quỹ hội thánh rằng tại sao hội thánh cứ kêu gọi dân hiến hoài vậy, cho đến khi nào mà hội thánh mới hết dân hiến đây, ông thủ quỹ. Thì ông thủ quỹ ông mới kể rằng tôi có một người bạn. Người bạn của tôi luôn phàn nàn về đứa con trai 12 tuổi của mình. Phải lo cho nó ăn học, đến nơi đến chốn. Làm tiền bao nhiêu đổ vô cho nó hết à. Bởi vì nó càng lớn thì nó ăn nhiều hơn. Rồi quần áo, giày dép phải thay đổi cho nó. Nó bây giờ nó không có mặc vừa, không có mang giày dép vừa nữa. Chứ không phải giống như hồi nhỏ, tốn kém rất là nhiều. Thì ông thủ quỹ này ông nói với người bạn á, ông nói anh ơi, anh thật là một người có phước đó. Tôi muốn như anh nhưng mà không có được. Bởi vì đứa con trai duy nhất của tôi á, nó đã chết trong tai nạn lúc nó còn nhỏ kìa. Đây là một câu chuyện ví dụ nhưng mà nó đánh động đến đời sống của tôi. Hội thánh của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Hội thánh sống là hội thánh có nhiều nhu cầu chi tiêu, và các con cái của Chúa trong hội thánh cần phải dâng hiến phần mười để thỏa mãn, thỏa đáp những nhu cầu cho sự lớn mạnh của hội thánh. Hội thánh không tốn tiền, hội thánh không dâng hiến là một hội thánh chết. Mục sư tiến sĩ Billy Graham nói rằng một phần mười là phần chúng ta chỉ trả lại cho Chúa mà thôi, vì đó là của Chúa. Nhưng phần trên một phần mười mới thật sự là món quà chúng ta dâng lên cho Ngài. Một phần mười là phần mà chúng ta chỉ trả lại cho Chúa, vì đó là của Chúa. Còn những phần trên một phần mười mới thật sự là món quà chúng ta dâng lên cho Ngài. Trong Roma đoạn 12 câu 1, Sứ đồ Phao-lô nài xin chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Giống như một của lễ toàn thiêu trong Cựu Ước, nghĩa là dâng trọn vẹn đời sống mình để phục vụ Chúa. Trong đó có việc dâng hiến tiền bạc, chỉ là một phần của sự dâng hiến mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có. Ngài không thiếu thốn đến nỗi phải bắt chúng ta, ép buộc chúng ta dâng hiến cho Ngài. nhưng Ngài muốn ban cho tôi cũng như quý ông bà anh chị bày tỏ lòng kính mến Chúa. Như tôi nói từ lúc đầu, tôi cũng thất bại trong điều này rất là nhiều lần. Và tôi hứa nguyện với Chúa nhưng tôi lại thất hứa rất nhiều lần. Tôi không biết quý ông bà anh chị như thế nào, có ai cũng đã rơi vào trong những trường hợp vấp phạm như tôi về điều này không? Nhưng chúng ta nhận biết rõ một điều, những gì Ngài ban cho chúng ta chẳng qua là của Chúa mà thôi, thưa quý ông bà anh chị. Và những gì chúng ta dâng lại cho Chúa, đó là chúng ta dâng một phần thuộc về Chúa, và cũng là chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn về những gì mà Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta. Một người biết dâng hiến rời rộng cho Chúa là người quản lý trung tín những gì mà Ngài ban cho mình. Họ sẽ được Ngài tín nhiệm nhiều hơn, giao phó cho việc nhiều hơn để làm công việc lớn hơn cho Ngài. Và điểm thứ ba, tôi cùng học với quý hội thánh là việc dâng phần 10 nó có ý nghĩa gì cho đời sống của Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay. Và trong phần thứ ba này có ba điểm nhỏ mà tôi cùng học với quý hội thánh. Việc dâng phần 10 dạy chúng ta đặt Chúa trước tiên. Thưa quý ông bà anh chị, việc dâng phần 10 là dạy chúng ta đặt Chúa trước tiên. Nói một cách rõ ràng, Chúa ơi, những gì, những ơn phước, những phước hạnh mà chính cá nhân mỗi chúng ta nhận được từ nơi Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa qua hành động đầu tiên của sự thờ phượng, đó là dâng lại cho Ngài một phần 10. Đó là hành động của sự thờ phượng. Và chúng ta nói lên rằng chúng ta đặt Chúa trước nhất và đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Tâm lý chúng ta thường nghĩ rằng tôi không có đủ để trang trải mọi chi tiêu trong gia đình. Khó lắm mà chúng ta dâng một phần 10 cho Chúa. Nếu mà tôi phải làm đúng như lời Chúa dạy thì chắc chắn rằng sẽ có sự thay đổi lớn trong gia đình của chúng tôi. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong cái nếp sinh hoạt, việc chi tiêu của gia đình chúng tôi. Chúng ta thường nghĩ như vậy. Đúng. Chúng ta cần phải thay đổi khi chúng ta học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Điều Chúa dạy tôi trước tiên, cũng như muốn khích lệ và dạy quý hội thánh qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, là chúng ta phải có sự thay đổi trong suy nghĩ và trong hành động về việc dâng phần 10 cho Chúa. Bởi vì việc dâng phần 10 là hành động của sự thờ phượng. Mục đích của việc dâng phần 10 là dạy chúng ta đặt Chúa trước tiên. Vấn đề ở đây là đòi hỏi đức tin để chúng ta dâng hiến trước cho Chúa. Nếu chúng ta tính toán, chúng ta chi tiêu mọi thứ rồi chúng ta mới dâng hiến cho Chúa thì điều đó không cần đòi hỏi ở đức tin nữa, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng chúng ta cần phải có đức tin để nói với Chúa rằng con tôn vinh Chúa, con đặt Ngài trước tiên và ưu tiên nhất trong sự thờ phượng của Chúa. Một phần 10 dạy chúng ta đặt Chúa trước nhất. Một điểm nữa, một phần 10 xây dựng đức tin của chúng ta. Malachi đoạn 3 câu 10, đây là câu kinh thánh duy nhất Chúa bảo chúng ta được phép thử Ngài, thưa quý ông bà anh chị. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Hãy dâng cho Chúa đầu tiên và tốt nhất, rồi chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa, Ngài sẽ ban phước những điều còn lại trên đời sống của chúng ta. Hay nói một cách khác, chúng ta hãy nhìn xem phước hạnh của Chúa trên tài chánh của chúng ta, xem 90% với sự chúc phước của Chúa so với 100% mà không có sự chúc phước của Chúa, nó như thế nào, thưa quý ông bà anh chị. Một mục sư ông kể lại rằng khi ông mới tin nhận Chúa, ông bắt đầu sinh hoạt với hội thánh, ông nghe các vị mục sư giảng về việc dâng phần 10. Điều đó khiến ông rất là ngạc nhiên. Và ông nói rằng tôi không hiểu và tôi cũng không muốn dâng nó. Nhưng mà cuối cùng thì sau khi ông đi nhà thờ nhiều năm, ông nghe cái đề tài này mục sư dạy qua lời Chúa, thì ông được sự bắt phục và ông bắt đầu dâng hiến cho Chúa 1/10. Ông kể lại rằng thời sinh viên thì ông chơi tennis và ông mở một lớp dạy tennis. Ông kiếm được khá nhiều thu nhập ở lứa tuổi 20. Và ông nói rằng ông đã trích 1/10 đầu tiên, là một số tiền rất lớn với ông lúc bấy giờ. Ông ghi một cái tấm chi phiếu và gửi dâng về cho hội thánh của ông. Và sau đó ông biết rằng cái số tiền mà ông dâng 1/10 đó là số tiền chính xác mà hội thánh cần để mua một gian nhà kho. Ông kể thêm ông dành dụm một số tiền để ông mua một chiếc xe hơi. Nhưng vì công việc của Chúa cần, ông cảm động, ông dâng cái số tiền đó mà ông để dành mua chiếc xe đó cho hội thánh của Chúa, cho công việc của Chúa. Nhưng mà một điều rất là ngạc nhiên là ông nói rằng bà của ông, một người không khá giả, và ông nghĩ rằng ông sống với bà từ nào giờ, ông biết rõ bà. Nhưng mà một hôm thì bà kêu ông đến, bà nói rằng bà cho ông một số tiền, và đúng với số tiền mà ông cần để ông mua chiếc xe hơi. Và sau khi nhìn lại 30 năm, sau này ông trở thành một vị mục sư. Ông nhớ rằng từ việc dâng 1/10 đầu tiên của ông, và ông kinh nghiệm trong cuộc đời đi với Chúa, ông thấy rằng sự chu cấp, cánh tay chu cấp của Ngài chứng minh rằng Chúa là đấng thành tín. Để từ đó niềm tin của ông càng lớn lên ở trong Chúa, và ông càng làm được nhiều việc cho Chúa. Ông trở thành một mục sư. Và ông nói rằng khi chúng ta tôn vinh Chúa với 1/10, Chúa chứng minh rằng Ngài là đấng thành tín. Lòng rộng rãi của chúng ta, Chúa sẽ mở một con đường. Khi chúng ta gieo một hạt giống, và Chúa sẽ nhân rộng. Và điểm nữa là 1/10 chu cấp cho nhu cầu của hội thánh. 1/10 chu cấp cho nhu cầu của hội thánh. Các ngươi hãy đem hết thảy 1/10 vào kho. Kho là một bức tranh về cựu ước. Kho là nơi để chứa những lương thực, những huê lợi đầu mùa mà dân sự dâng lên cho Ngài. Nhưng chúng ta áp dụng điều đó cho ngày hôm nay thì như thế nào? Trước khi nói điều này thì chúng ta phải cảm ơn Chúa một điều. Chúng ta thấy rằng khi mà một hội thánh càng phát triển, nhu cầu của hội thánh càng lớn, càng nhiều. Chúng ta phải trang trải mọi thứ. Mà mình nhìn một cách thực tế là chúng ta cần có những tài chánh, cần nguồn thu nhập 1/10 từ nơi các con cái Chúa để dâng về cho công việc nhà của Chúa. Tôi phải nói một điều là tôi biết ơn Chúa. Nhìn lại, tôi thấy tinh thần hầu việc Chúa của các con cái Chúa tại Hội Thánh Sydney ở đây. Tấm lòng rộng rãi của quý ông bà anh chị vượt quá điều mà tôi suy nghĩ. Ý tôi muốn nói rằng tôi biết được rằng có một số gia đình rất là khó khăn, tằn tiện trong cuộc sống. Nhưng vì công việc Chúa, họ sẵn sàng dâng cho Chúa. Một ông thư ký và ông tư quá đến nhà của một bác tín đồ. Ở đây các vị lớn tuổi thì biết tư hóa ha, mà chắc trẻ trẻ ai biết tư hóa không? Tư hóa tức là ông hội thánh, ông thủ quỹ của hội thánh đó. Thì ông thư ký và ông thủ quỹ của hội thánh đến nhà một bác tín đồ tương đối khá trong hội thánh để xin lạc quyên. Thì khi vừa vào đến cửa nhà thì nghe cái giọng của bác ở trong nhà nó vang ra la rầy về một đứa cháu gái ở trong nhà. Tại sao mà phí lãng diêm quẹt quá vậy? Đốt có một cây đèn dầu mà phải tốn 3-4 cây diêm quẹt. Họ nghĩ rằng chết rồi, căng rồi nha. Bác này tốn có vài ba diêm quẹt thôi mà cũng la đứa cháu gái. Nhưng mà thì hai người vẫn vào nhà thăm bác và trình bày nhu cầu của hội thánh cho bác biết cần việc dâng hiến. Cảm ơn Chúa là bác đem ra một số tiền khá giả dâng hiến. Và bác nói rằng có thể là hai ông nghe tôi nói, tôi la đứa cháu gái khi nãy đó, khi mà hai ông vừa đến trước cửa đó. Nhưng mà đối với tôi xài đúng chỗ. Có những cái tôi tặng tiện, nhưng mà đối với công việc Chúa thì tôi không có nghĩ, tôi không nghĩ đến điều này. Và tôi sẵn sàng dâng hiến cho Chúa. Tôi tin rằng đó là cái điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và chúng ta cũng có người trong hội thánh, không biết hội thánh chúng ta ở đây có đặt vấn đề không, nhưng mà tôi biết có người nói rằng tôi nhóm ở hội thánh này, nhưng tôi có thể dâng một phần mười ở những nơi khác có nhu cầu cần hơn không? Khi mà tôi nhóm ở tại đây, mà tôi thấy hội thánh của tôi thì tương đối khá giả, tài chánh đầy đủ, thì tôi có thể dâng một phần mười ở nơi khác không? Không biết chúng ta ở đây, tín đồ của chúng ta có ai đặt câu hỏi như thế không? Và trước khi trả lời câu hỏi này, tôi cũng muốn chia sẻ với hội thánh về điều mà tôi đã sử dụng cái nguồn thu nhập của tôi mà tôi đã thực hiện gần 15 năm qua. Đây là điều mà tôi đã học được từ một vị mục sư đã dạy. Đó là chiến thuật sử dụng nguồn thu nhập. Mình nói vui, trong bóng đá cũng có chiến thuật ha, chiến thuật 4-3-3, chiến thuật 4-4-2, phải không chú Sinh? Nhưng mà ở đây trong vấn đề sử dụng nguồn thu nhập của tôi thì tôi dùng chiến thuật 1-1-1-7. 1-1-1-7. Quý vị nghe điều này chưa? Tôi rất được khích lệ và tôi học được từ nơi một vị mục sư. Có nghĩa là một phần trước tiên là phần 10 tôi dâng lên cho Chúa. Phần kế tiếp là phần phụ giúp cho nhu cầu ở bất cứ nơi đâu, bất cứ một ai mà tôi cảm động. Một phần nữa là phần để dành, và 7 phần còn lại để trang trải cho cuộc sống gia đình của mình. Và tôi đã áp dụng cái điều đó trong suốt hơn 15 năm qua. Cho nên tôi hiểu rằng hội thánh mà tôi đang sinh hoạt đó, tôi phải có trách nhiệm dâng một phần mười vào đó. Vì đó là nơi hội thánh của tôi. Tôi phải có trách nhiệm bổn phận để chia sẻ mọi công việc, nhu cầu của nhà Chúa ở tại đây. Một phần còn lại thì tôi có thể dâng bất cứ ở nơi nào mà Chúa cảm động tôi. Như vậy thì đó là cái câu gián tiếp mà tôi muốn trả lời quý hội thánh. Đó là điều tôi học được. Một phần mười đầu tiên chúng ta đem nộp vào kho theo ý của câu Kinh Thánh Cựu Ước này, theo tôi hiểu và áp dụng ngày hôm nay, đó là nơi hội thánh mà chúng ta sinh hoạt. Đó là gia đình của chúng ta, đó là cái nhà chúng ta mà chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm để chúng ta gây dựng cái ngôi nhà thuộc linh của chúng ta ở tại đây. Khi số tiền một phần mười càng lớn sẽ càng khó dâng, đúng không quý ông bà anh chị? Tôi nhớ một anh thanh niên lúc ở Việt Nam, cái thời 90 mấy, kiếm việc làm rất là khó, nhờ ông mục sư chủ tọa của mình, mục sư cầu nguyện cho con, mục sư ơi, cho con có việc làm, dâng phần mười cho Chúa. Sau đó thì anh ta có việc làm. Việc làm đơn sơ lúc đó thì lương không có nhiều mà anh dâng phần mười rất là dễ. Anh rất là giỏi về vấn đề toán. Rồi anh đi dạy thêm nhiều á. Rồi khi mà ông nhìn lại, khi mà một tháng á, cái số tiền phần mượn ông dâng lên cho anh dâng lên cho hội thánh á, cho Chúa đó, thấy nhiều quá. Anh mới nói vui với mục sư, bây giờ tiền một phần mười con nhiều quá, con khó dâng, mục sư đi làm kiếm khó khăn này nọ. Ông mục sư cũng nói vui, con muốn dâng ít lại không, để ông mục sư cầu nguyện cho con bớt công việc, để số tiền con thu nhập nó thấp á, thì con dâng ít lại. Thật ra thì điều này nó cũng là cái điều mà nhắc nhở mỗi chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ thấy một phần mười chúng ta dâng lên cho Chúa nhiều, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng chín phần còn lại Ngài ban cho chúng ta rất là dư dật. Thưa quý ông bà anh chị, khi mà chúng ta hiểu rằng Chúa là đấng chu cấp mọi điều cho chúng ta, từ sức khỏe, thì giờ, khả năng và những công việc để chúng ta có nguồn thu nhập, thì chúng ta sẽ không tiếc những điều gì đối với Chúa mà chúng ta sẵn sàng vì công việc của Chúa. Như tôi nói, Đức Chúa Trời là đấng giàu có, Ngài không thiếu thốn, nhưng Ngài muốn cho chúng ta dự phần vào công việc của Chúa. Chúa muốn cho chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Chúa muốn thấy chúng ta dùng chính một phần nào đó, những vật chất mà Chúa ban cho để chia sẻ trong công việc nhà của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài đang đo sự trung tín, sự vâng phục và cả tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Khi tôi học dạy giúp giáo lý báp têm thì có một em hỏi anh Phúc, như vậy thì có cần phải dâng phần mười cho Chúa không? Tôi nói cần chứ em. Tân tín đồ họ không hiểu hết. Và tôi hướng dẫn họ đây là mệnh lệnh của Chúa. Bởi vì em chạy Uber phải không? Khi em quyết định em chạy Uber thì em phải có cái sự thỏa thuận, em phải trả lại 25% cho cái người chủ Uber. Em chỉ giữ 75% thôi. Đối với con người mình còn có thỏa thuận và mình phải như vậy mới được. Nếu em không là em phá hợp đồng, là em không có chạy được Uber chẳng hạn. Thì đối với công việc Chúa cũng vậy. Đây là một lời hứa, nhưng nó cũng là một mệnh lệnh, thưa quý ông bà anh chị. Nó là một thách thức rất lớn cho đời sống của mỗi chúng ta, ngay cả chính mình tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ cần bỏ ra 1/10 thu nhập của mình để chúng ta nhận lại được đến nỗi không chỗ chứa chăng. Tại sao chúng ta phải làm ngơ? Tại sao chúng ta lại có thể bỏ qua một món lợi quá lớn như vậy? Khi chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này, tôi muốn kết luận bằng lời của một người đã nói rằng việc dâng 1/10 không phải là tôi tham lam, nhưng đây là một lời hứa của Chúa. Việc tôi dâng 1/10 không phải là việc tôi đặt cược đỏ đen, nhưng tôi đang thi hành mệnh lệnh của Chúa. Và việc dâng 1/10 nó không nuôi tôi hy vọng từ những phiếu nhỏ có ghi những dãy số, nhưng đang nghiền ngẫm lời của Chúa. Hãy thử, thưa quý ông bà anh chị, hãy bắt đầu dâng 1/10 cho Chúa và thưa với Chúa rằng có thể đây là món tiền con đang cần, có thể đây là món tiền lớn của con, nhưng con bởi đức tin dâng lên cho Ngài để bày tỏ tấm lòng nghĩ đến Chúa trước tiên, để bày tỏ hành động đó là sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa. Hãy thử Chúa đi, thưa quý ông bà anh chị. Hãy xem 90% tài chánh của mình, khi mình đã trích ra 1/10 dâng cho Chúa, so với 100% tài chánh mà chúng ta đang giữ mà không có sự chúc phước của Chúa, nó khác nhau như thế nào. Nguyện lời Chúa qua câu Kinh Thánh buổi sáng hôm nay một lần nữa khích lệ quý ông bà anh chị, cũng như khích lệ chúng tôi. Và đó cũng là một thách thức của lời Chúa đối với mỗi chúng ta sáng hôm nay. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Xin chúng ta thầm nguyện cho những điều Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời Chúa buổi sáng hôm nay.